Trong buổi tối ngày hôm nay, thì Hình Duy tiếp tục gửi tới quý vị khán thính giả diễn biến của tập 2 bộ truyện Sóng Ngầm của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Được ngày cả khu vực Nguyễn Công Trứ mất điện, Hà ngồi mãi cũng không có khách mang băng đến đổi trả. Chắc do băng vẫn kẹt trong đầu video. Chưa đến 8 giờ tối, nhưng Hà đã khóa cửa để ra về sớm hơn mọi ngày. Từ ngày làm việc tại cửa hàng cho thuê băng, kiến thức xã hội của Hà cũng được phong phú hơn rất nhiều. Công việc không quá vất vả. Mỗi khi có phim trưởng bộ mới ra, hoặc các phim về thần bài của Hồng Kông, bao giờ lượng người thuê băng cũng đông hơn. Có người thuê luôn vài tập về cho đỡ mất công đi lại. Thậm chí có người vừa mang băng đến trả, ngay lập tức đã có khách đợi thuê luôn. Buổi tối là thời gian bận rộn nhất khi mọi người trả băng cũ và đổi băng mới. Hà luôn tay tìm băng, tua băng và trả lời khách hàng. Hầu hết các băng từ VHS đều được chuyển sang hệ NTSC với thời lượng 120 phút. Làm ở đây nhiều lần Hà phải đối mặt với những câu hỏi sống sượng của nhiều khách hàng. Có người tuổi đời cũng sấp xỉ bố cô khi còn sống. Ông này vừa tới cửa hàng băng đã hỏi ngay. Chỗ mình có băng tươi mát không em? Cho anh thuê vài băng về xem cho bổ mắt. Tiền năm không thành vấn đề. Với những khách hàng như vậy, Hà bao giờ cũng mỉm cười giới thiệu. Anh chịu khó chạy ra chợ rời là có ngay. Chỉ cần anh vừa ló mặt đến gần đó sẽ có người chào mời rồi. Trả lời khách như vậy, nhưng Hà biết trong quầy hàng của mình, ngoài hàng ngàn băng video đủ các thể loại từ hoạt hình, phim tâm lý xã hội cho đến phim trưởng bộ ra. Ngay bên trong ngăn kéo có khóa là 40 băng phim tươi mát các thể loại. Những băng này đều có mã số và ký hiệu màu đỏ. Những khách hàng được quyền thuê băng cũng có một cuốn sổ riêng do người chủ cung cấp. Đối với khách vãng lai hay khách quen thông thường, Hà được người chủ dặn dò không cho thuê, dù họ có muốn xem. Nhiều hôm buổi trưa vắng khách, với bản tính tò mò của đứa con gái mới lớn, Hà cũng lấy cuốn băng màu ký hiệu màu đỏ, nhét vào đầu sáp 6V3 để xem trộm. Có lẽ chính việc xem những cuốn băng đó sau này khiến cho Hà vướng nhiều hệ lụy. Đạp xe về đến nhà, Hà ngạc nhiên khi thấy một đống bàn ghế cũ vứt ngay trước cửa nhà. Thấy con gái ngạc nhiên, một dậu quát giải thích. Còn hơn một tháng nữa là Tết, mẹ xin được chỗ bàn ghế cũ hỏng này về để làm củi đun bánh chưng. Trong bữa ăn, Hà như nhớ ra điều gì vội nhắc mẹ mình. Con xem lại sổ ghi nợ của mẹ rồi, sao anh Bình là người nào mà nợ nhiều vậy? Mẹ cho người ta nợ mấy chục triệu, nhớ họ bùng tiền thì sao? Mụ dậu quát chép miệng giải thích. Thằng Bình nhà ngay sát chỗ mẹ bán nước. Nó lô đề cờ bạc nhiều nên mang công mắc nợ. Con vợ khuyên giải không được. Chán quá, bèn đi cặp bồ. Chắc đợi ăn Tết xong vợ chồng nhà đó lôi nhau ra tòa. Căn nhà sẽ bán lấy tiền chia nhau, rồi đường ai lấy đi. Hà ngạc nhiên hỏi mẹ mình. Mẹ biết vậy sao còn cho anh ấy đánh để chịu, lại còn cho vay thêm tiền. Mụ dậu quát nhìn con gái rồi thì thào. Mày còn non và ngu lắm. Thằng Bình đánh đề nợ tiền. Chính mẹ gọi con vợ nó lại, ghé tai nói nhỏ vài câu. Sau này con vợ nó đi cặp bồ, mẹ mày lại nói cho thằng Bình được biết. Vì thế nhiều lần vợ chồng nó đóng cửa đập nhau tơi bời. Bây giờ cả hai đều muốn bán nhà chi tiền cho nhanh, vì đợi tòa xử còn lâu. Nghe đâu mất thêm vài buổi hòa giải nữa. Giấy tờ nhà nó đã đưa mẹ cầm để vay nóng 20 triệu rồi. Ra Tết muốn bán nhà, đương nhiên mẹ sẽ mua ngay. Thấy con gái ngạc nhiên, mụ dậu điềm nhiên giải thích tiếp. Nhà đó quay mặt vào trong xóm, nên không làm ăn gì được. Nếu mua xong ngôi nhà, lúc đó mẹ cho thợ đục thông cửa ra ngõ, rồi mở hàng bán nước tại nhà. Bán hàng mưa không đến mặt, nắng chẳng đến đâu, không sướng hơn sao. Hôm nào mệt thì khép cửa ngủ, chứ như cái cảnh bây giờ, vẫn tạm bợ lắm. Hà nói với mẹ, nếu được như vậy thì tốt quá. Khu đó cũng tiện đường đi lại, có khi rảnh con lại bán phụ được cho mẹ. Mụ dậu chăn canh để ăn nốt bát cơm. Nhìn cảnh nhà cấp 4 xuống cấp bao nhiêu năm, mụ lúc này mới tiết lộ với con gái. Cứ trông và bán nước, có mà đến 100 năm cũng không mua nổi nhà. Nhờ cả vào số tiền hoa hồng từ ghi đề đó con. Sau này có nhà ở đó rồi, mẹ sẽ bán thêm bia nữa. Khách đỡ phải sang tận triển lãm Vân Hồ ngồi uống. Ăn tối xong, thoáng có chút tần ngần khi nhìn ra ngoài cửa, mụ dậu quát rủ con gái. Thôi, trời không chịu đất thì đất chịu rời vậy. Mẹ con mình đến thăm thằng cu xem sao. Mang tiếng là cháu sinh được 3 tháng mà không thấy mặt bà nội cũng dở. Mặc cho trời lạnh, lại gặp đường khó đi. Hà vẫn cố gắng đạp xe chở mẹ mình xuống tận đường Nguyễn Tam Trinh. Ngồi sau xe con gái, mụ dậu quát động viên. Sang năm còn cố thi đỗ vào một trường đại học cho mẹ nở mày nở mặt. Lúc đó mẹ sẽ mua cho con xe cúp để đi học cho thuận tiện. Có khi còn đi làm gia sư giống mấy đứa sinh viên ở xóm cây bàng ấy. Vừa đi vừa hỏi đường, vòng vèo mãi rồi hai mẹ con cũng đến đúng nơi cần tìm. Đang cho con bú, nhìn thấy mụ dậu quắt bước vào nhà, người phụ nữ lộ vẻ lúng túng. Cô sai một đứa bé khoảng 10 tuổi mang ghế ra cho khách. Sau khi bế và ngắm thằng cu, mụ dậu quắt tạm dẹp những khó chịu bấy lâu nay. Mụ gượng gạo hỏi, thằng bé có hay khóc buổi đêm không? Có phải mua sữa ngoài cho uống thêm không? Đặt thằng cu xuống giường. Lúc này cô cậu bú no rồi, bắt đầu ngủ ngon lành. Bà mẹ hồn nhiên trả lời, con đẻ mấy đứa rồi, đứa nào cũng trộm vía dễ nuôi, quăng đầu cũng lớn nhanh như thổi. Nói đến đây biết mình lỡ lời, bà mẹ vội đi tìm phích nước để pha trà. Một bầu không khí im lặng, có phần căng thẳng, bao trùm khắp căn nhà nhỏ. Mụ dậu quát mở túi lấy ra mấy tờ tiền, sau đó nhét dưới gối cho thằng cu. Mụ dậu quát ngọt nhạt nói, thôi, chăm con đi, cũng không còn sớm nữa, nên mẹ con tôi ra về. Tôi chỉ có một chút gọi là mua quà cho cháu. Trên đường về nhà, mụ dậu quát lầm bầm chửi. Tiền sư thằng Hận mất dạy, nuôi rồi lớn rồi toàn làm những việc thiếu suy nghĩ. Gái chưa chồng thời này thiếu gì, mà đâm đầu vào lấy cái con lạc nô vài đời chồng như nó. Tự nhiên bà mày mất tiền lại mua bực vào thân. Hai mẹ con về đến nhà, cũng khuya rồi. Dường như vẫn chưa chút hết cơn bực trong người, sẽ khó ngủ đêm nay. Trước khi bước vào nhà, mụ dậu quát vẫn chửi nốt một câu. Nói ra lại bảo ác khẩu, nhưng mà nó khốn nạn y chang thằng bố nó. Như mọi ngày, đúng 6 giờ sáng, bà giáo Hà đã ra khỏi nhà. Khác với mọi người hay vào trong công viên để hít thở không khí trong lành, bà giáo Hà đi bộ từ nhà ra hồ Ha Le, sau đó bà sang phố Nguyễn Gia Thiều. Thậm chí có hôm bà đi tới tận phố Đỗ Hành để mua rau quả và thực phẩm cho gia đình. Ở những con phố này, nhiều hàng rau và thịt được chở từ Thường Tín hoặc ở Tía lên. Vì vậy giá cả bao giờ cũng rẻ hơn những hàng đang bán ở bên Lê Đại Hành. Đối với những người về hưu như bà giáo Hà, việc mua rẻ được vài ngàn cũng là quý. Kết thúc buổi đi bộ, bao giờ chiếc làn nhựa đỏ đem theo cũng chất đủ những thứ cần mua. Riêng món cá kho hay cá rán yêu thích của mọi người, bà canh giờ để mua của tụi câu cá trộm trong công viên. Bà giáo Hà đi tập thể dục về đến nhà cũng là lúc con trai và con dâu chuẩn bị đi làm. Còn cô con gái đang uốn éo trước gương, chuẩn bị đi học sáng. Bà giáo Hà lấy từ trong chiếc làn ra gói xôi ngô bung, rồi dặn con gái. Chịu khó mà học tốt đi con, sang năm thi rồi nên đừng có chủ quan. Mảng tiếng là con cô giáo mà trượt đại học thì đẹp mặt. Khánh hờ hững nhìn gói xôi, cô hơi bĩu môi nói. Ăn xôi chỉ no bụng nhưng không ngon. Thôi, mẹ để cho bố con ăn. Mẹ cho con tiền, chút con ăn phở cũng được. Bà giáo Hà đưa tiền cho con gái nhưng không quên giao hẹn. Bữa sáng của tôi và bố chỉ là chỗ cơm nguội còn thừa từ hôm qua. Hôm nào chán cơm rang thì mua bát nước phở về chan cũng xong bữa. Khánh vừa ra khỏi nhà cũng là lúc ông thân Lê bước từ trên gác xuống. Nhìn thấy chồng có vẻ mệt mỏi, bà giáo Hà dịu giọng nói. Con nắm xôi ngô bùng rất ngon, ông ăn luôn cho nóng. Chú toàn nốt chỗ cơm nguội với muối vừng cũng được. Trong lúc ông thân ăn sáng, bà giáo Hà có vẻ hồ hởi thông báo. Tôi thấy thằng Hùng nói tối qua, vợ nó được cơ cấu lên chức hiệu phó trong năm học tới. Thôi, cũng vì con cái. Ông nếu muốn đánh đề thì chịu khó dạy sang bên Lê Đại Hành. Có nhờ ông Vận chuyên bán xổ số và ghi đề cho mọi người. Ông là tổ trưởng dân phố, con dâu lại sắp lên chức hiệu phó. Nếu cứ công khai đánh đề ở hàng nước đầu ngõ, rồi cả xóm này họ sẽ bàn tán dị nghị. Ông thân đang ăn, bỗng cảm thấy miếng xôi như nghẹn ở cổ. Uống xong cốc nước cho thông họng, lúc này ông mới nói với vợ. Bà yên tâm, tôi chỉ chơi một lần cho biết thôi. Giờ có cắt thêm vàng tôi cũng không thèm. Trong căn nhà nhỏ vắng lặng, chỉ có hai vợ chồng già cần mẫn dọn dẹp và chuẩn bị mọi thứ cho một cái Tết đang cận kề. Bà giáo Hà nén dưa, muối su hào, còn ông thân tỉ mẩn lau dọn nhà cửa. Đây có lẽ là những phút giây yên tĩnh nhất, bởi nếu có rảnh rỗi, bà giáo Hà lại bắt đầu bài ca như đài phát thanh vậy. Từ trên ban công nhìn sang bên công viên, ông thần chỉ thấy những tán cây xanh tốt đã bừng sáng giữa ánh nắng của trời mùa đông. Chân quen đi, nên ngồi nhà bắt đầu thấy chán. Chợt nhớ tới lời hẹn tối qua với tình nhân. Ông Thân nhẹ nhàng bước xuống cầu thang. Mặc cho bà vợ đang hì hục xoa cát để đánh bóng chỗ xoong nồi, ông Thân mở cánh cổng sắt rồi bước ra ngoài ngõ. Ông cũng lờ đi nụ cười thay cho câu chào hỏi của mụ dậu quắt. Đối với ông, nụ cười tỏa nắng hiện nay đang từ nhà rẽ sang phố Nguyễn Thượng Hiền. Ở đó có một quán cà phê nhỏ kín đáo để hai người tha hồ tâm sự. Thời tiết đã ấm dần sau một tuần đón gió mùa đông bắc. Mấy cụ già vác bàn cờ ra trước thềm chơi với nhau. Đây cũng là dịp để các cụ giao lưu và sưởi nắng. Quán nước của mụ dậu quắt cũng có dăm ba vị khách ngồi đồng từ sáng bên chén trà đã nguội. Chiếc điếu cày được đám khách chuyển tay nhau hút. Một vị khách sau khi lấy tay xoa miệng điếu cày bắt đầu ê à nói.
Trong công viên sáng nay có xác người nổi lên từ giữa hồ. Nhìn ý kiểu chết úp mặt, chắc chắn là đàn ông. Thời buổi này tự tử chắc lại do thua lô đề. Đứa nào cũng muốn dỡ nhà người ta về làm bếp nhà mình, nên mới như vậy.
Mụ dậu nghe nhắc đến lô đề, ngứa miệng đốt chát luôn.
Ông có vào đó xem bên công an khám nghiệm không mà ngồi đó phán? Chết đuối phải có nước trong phổi chứ. Biết đâu đứa nào đập chết rồi ném xác xuống thì sao?
Cả đám khách nghe xong đều trợn mắt kinh ngạc. Một vị khách liền nói.
Gớm, có lẽ nào ngày xưa bà làm công an hay sao mà rảnh thế?
Mụ dậu quắt được dịp hỏi.
Thế công biết vụ giết vợ Hồ Tây chưa?
Ngay lập tức đám khách đều nhất loạt xin thêm chén trà mới. Rót xong tuần trà cho khách. Lúc này mụ dậu quắt mới nhẩn nha kể.
Cách đây vài năm, nhà bà Châu Xanh là gia đình cự phú tại Hà Nội. Nhà thì giàu, mà có độc một ông con trai. Kể cả đã hiến cho nhà nước nhiều dãy phố, nhưng của chim của nồi ăn vài đời vẫn không hết.
Quán nước của mụ dậu nổi danh là trung tâm tin tức quả không sai. Ngoài đám khách đang há hốc mồm nghe, đám khách mới cũng vòng trong vòng ngoài để hóng. Mụ dậu quát kể tiếp.
Chàng công tử lấy vợ, nhưng lại có nhân tình. Vì muốn chung sống với ả đó, nên đã rủ vợ đi bơi thuyền trên hồ Tây. Khi thuyền ra đến giữa hồ, cũng là lúc anh ta đẩy vợ mình xuống. Cô vợ đang mang thai, nên chỉ vùng vẫy được vài phút rồi chìm xuống lòng hồ. Anh chàng này bơi thuyền vào gần bờ, rồi cũng cố tình lật úp thuyền, sau đó bơi vào bờ kêu cứu. Hồ Tây thì rộng, nên mấy ngày sau xác cô vợ nổi lên, mọi người mới tìm thấy. Tuy nhiên bên công an đâu có dễ tin vào lời khai của anh chồng.
Mụ dậu quắt ngừng lời một chút rồi véo von. Dân Hà Nội khi đó mới có câu thơ.
Bà Châu Xanh có chàng công tử, chơi với vợ, giết vợ Hồ Tây.
Mụ dậu quắt vừa kể xong, tiếng chuông xe đạp kính con vang lên ngay trước quán. Mụ ngạc nhiên khi thấy thắng nhỏ ngồi trên con xe Phượng Hoàng mới tinh. Mụ hỏi ngay.
Mày mới trúng đề hay sao mà tậu được con xe này? Ngày trước xe Phượng Hoàng là hiếm và quý lắm.
Thắng nhỏ ngồi xuống nói với mụ dậu quát.
U cho con 33 số. Bây giờ hút Thăng Long hay Điện Biên thấy đáng miệng lắm. U suốt ngày lô đề, không chịu tìm hiểu. Xe này hiện nay được trở về từ trên cửa khẩu Tân Thanh, có mà đầy phố.
Châm điếu thuốc xong, thắng nhỏ không đợi hỏi, đã tự kể.
Con và thằng Tiến Hấp bây giờ buôn bán xe rồi. Câu cá trộm trong hồ 7 mẫu không đủ tiền đánh đề. Tiến Hấp nó bày mấy con xe cúp hàng bãi ngay đầu phố Nguyễn Thượng Hiền. Cứ có khách là quất thôi.
Còn vác ghế ra đầu Trần Nhân Tông ngồi. Mua bán xe đạp cũ mới nhỉ nhằng. Đợi cho mụ dậu quất rót thêm nước sôi vào ấm tích. Thắng nhỏ khẽ thì thào.
Sáng nay con và thằng Tiến Hấp gặp lão Thân vào quán cà phê với một con bò lạc. Nhìn ngon lắm. Chả nhẽ U ngồi đây canh mãi mà không phát hiện ra.
Như có luồng điện giật chạy dọc người. Mụ dậu quất trợn mắt nói với thắng nhỏ.
Mày đưa U đến đó, bắt tại chân bọn này, gớm mặt thật.
Mặc cho thắng nhỏ khuyên can, mụ dậu quắt bỏ mặc đám khách đang ngồi, hối thúc thắng nhỏ chở mình ra ngay phố Nguyễn Thượng Hiền. Mặc dù việc đáng ghen đâu phải là việc của mụ, nhưng có lẽ với bản tính bất cần của mình, nên mụ dậu quắt tự cho mình quyền đi đánh ghen ngược. Khi xe đạp vừa tới đầu phố Nguyễn Thượng Hiền, mụ dậu quắt nhảy ngay xuống, rồi hầm hầm đi tới quán cà phê. Trước khi bước vào quán, mụ dậu quắt quay lại, hét lên với thắng nhỏ.
Mày quay lại ngõ, réo ngay con mụ sư phạm 10 cộng 3 đến đây ngay. Nói nó mà chậm là mất chồng.
Tiếng chuông đồng hồ quả lắc thong thả gõ 4 tiếng. Trong đêm khuya thanh vắng, nghe vang khắp gian phòng. Biết con nằm thêm cũng không ngủ được, ông Thân lặng lẽ ngồi dậy.
Đã gần một tháng kể từ ngày phải ôm gối ra chiếc ghế salon nan dưới phòng khách nằm ngủ, hầu như ông chỉ chợp mắt được vài tiếng. Tuổi già khó ngủ, lại bị tiếng đồng hồ cứ một tiếng lại kêu bính bong ngay trên đầu, khiến ông chỉ còn mong trời mau sáng. Bật ngọn đèn phòng cho đỡ tối, ông thân lọ mọ dắt con xe Vespa cổ ra giữa nhà lau chùi. Dưới ánh điện sáng choang, con xe của ông nhìn bóng lộn. Đèn điện ban ngày hầu như hay bị mất. Buổi tối, nhất là giờ xem phim, nguồn điện liên tục trồi sụt bởi có nhiều nhà cắm nước tắm bằng cái ruột gà của Liên Xô. Lau xe, rồi lau nhà chán chê, nhưng nhìn ra ngoài trời vẫn tối đen như mực. Ông tên bèn đem bộ ấm chén ra tráng rửa, rồi đun nước pha trà. Khi ấm trà đượm nước, cũng là lúc ông ngồi bó gối nhẩn nha thưởng trà trong nỗi niềm cay đắng. Ngước nhìn tờ lịch đã sang ngày 21 tháng chạp âm, ông thân khẽ thở dài. Những ngày giáp Tết này hầu như nhà nào cũng đang bận rộn, rộn ràng sắm sửa hoặc trang trí lại nhà cửa. Riêng nhà ông đã có chiến tranh lạnh, nên không ai còn tâm trí đâu mà nghĩ đến Tết với nhất. Nhiều đêm ông thân tự hỏi, lẽ nào việc ông đi lại với cô Loan kín đáo là vậy mà vẫn bị phát hiện nhanh chóng? Ông thương cho cô nhân tình, vì mình mà chịu nỗi nhục ê chề giữa thanh thiên bạch nhật. Ông cũng tự trách mình quá hèn nhát khi không dám bảo vệ cô một cách quyết liệt. Thương người tình bao nhiêu, ông lại căm tức con mụ dậu quắt, tự nhiên đốc chứng ghen ngược. Đã vậy, mụ này còn lôi cả vợ ông về cùng phe. Chính vì vậy mà ông phải gánh chịu sự ghẻ lạnh của mọi người trong nhà. Hôm đó, ông thần diện quần sóc trắng, đi đôi giày bata thượng đình cùng màu trắng ra khỏi nhà. Vốn là người cẩn thận, ông còn cầm trên tay cuốn vở và cây bút máy hồng hà. Ông biết rõ vợ mình sẽ căn vặn đủ điều nếu ông cưỡi con Vespa dạo phố. Chẳng nhẽ lúc nào cũng nói dối là mang xe ra tiệm ông chính tóc bạc để sửa. Việc ông cầm bút và giấy sẽ khiến bà vợ đinh ninh là ông đi họp hoặc đi thu tiền của bà con trong xóm. Vừa đặt chân vào quán cà phê, ông thần đã búng tay một cách điệu nghệ, rồi nói với bà chủ quán. Chị cho tôi một cà phê trứng nha, thêm một cốc sữa nóng. Quán cà phê được mở tại tầng 1 của một ngôi biệt thự cổ. Đây là nơi sinh sống của hơn chục hộ gia đình. Hầu hết đều là những cán bộ ra Bắc tập kết những năm 1954. Nhiều người đã phải để lại vợ con trong Nam, cuộc sống xa gia đình, đợi ngày đoàn tụ kéo dài. Vậy nên có những người đã lập gia đình mới. Bà chủ quán là một người như vậy. Sau khi chung sống với chồng được gần 20 năm, ngày đất nước thống nhất cũng là lúc chồng bà quay về quê hương tận Quảng Ngãi, nơi ông có vợ và mấy người con ngày đêm mong chờ. Tận dụng khoảng sân có cây hoàng lan che bóng mát, bà chủ quán đã kê thêm một vài chiếc bàn. Dạo này nhiều người bắt đầu làm ăn được, quán cà phê của bà cũng bắt đầu đông khách. Buổi tối có thêm vài ngọn đèn xanh đỏ cùng những bài hát được giới trẻ ưa chuộng. Vậy là hút được thêm đám thanh niên đang tập tành ăn chơi. Ngồi chưa ấm chỗ, ông thần đã thấy người tình của mình xuất hiện ngay lối ra vào. Chỉ cần nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Loan, trái tim của ông lại như loạn nhịp. Mặc dù đêm qua hai người đã quần nhau tơi tả dưới gốc xà cừ, Loan mặc chiếc váy dài thướt tha có in hình những bông hoa cúc nhỏ tuyệt đẹp. Đây là loại vải được những người đi xuất khẩu lao động mang về. Sau khi mượn cô chủ quán chiếc đĩa sứ, Loan nhanh nhẹn bóc chiếc bánh giò đặt lên đĩa. Hai người, nhưng cô chỉ sử dụng một chiếc thìa, bởi vì xúc cho nhau ăn nó mới tình cảm. Loan cầm chiếc thìa sắt chiếc bánh giò thành hai nửa. Cô xúc chỗ nhân bánh được làm bằng mộc nhĩ và thịt xay, rồi đưa vào tận miệng cho ông thân. Thấy người tình ăn một cách ngon lành, lúc này Loan mới kể chuyện. Em phải lên tận chợ hôm mới mua được bánh giò ngon. Nhà này họ chỉ bán vài tiếng buổi sáng đã hết sạch rồi. Ngồi đút từng thìa bánh giò cho người tình, Loan hỏi nhỏ. Đêm qua anh về có mệt không? Em vô ý quá, ai lại bắt anh giữa đêm lạnh, nhớ chẳng may trúng gió lại khổ. Ông thần khẽ ưỡn ngực rồi nói cứng. Em yên tâm, mấy chuyện đó có đáng gì đâu. Sáng nay anh vẫn dậy tập thể dục bình thường. Anh còn phong độ lắm, chỉ sợ em hụt hơi thôi. Màn mấm mồi cho chim bồ câu của Đỗ Uyên Ương sẽ còn kéo dài, nếu không có sự xuất hiện bất ngờ của mụ dậu quắt. Sóng gió ngay lập tức nổi lên, nhưng lần này nó khiến cho nhiều người bị liên lụy. Ngồi uống hết ấm trà nóng, cuối cùng thì ngoài sân bắt đầu có ánh sáng mờ mờ, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Trời lạnh nên nhiều người vẫn cuộn tròn trong chân ấm nệm êm. Riêng ông thân chỉ mong trời sáng để thoát khỏi cảnh cô đơn. Ít ra vào buổi sáng, ông ngồi được hàn huyên và chơi cờ cùng mấy ông già trong xóm. Mụ dậu quắt đưa cho con gái sấp vải rồi nói. Năm hết Tết đến rồi, con đem vải đi may mấy bộ quần áo mà mặc, nhà mình nghèo cũng phải có cái Tết cho tươm tất. Trong lúc con gái mân mê chỗ vải, mụ dỗ quát hỏi con gái: mẹ mặc cái áo dài này có đẹp không? Gần Tết mấy hàng may đo ở phố Khâm Thiên nó quá đắt hàng, nên họ ngừng may đo cho khách. Cái áo dài này mẹ phải đặt trước đó cả tháng. Biết họ bận nên phải năm tin bảy tin mới nhận được áo. Hà ngắm nhìn mẹ mình rồi nói ngay: mẹ mặc màu huyết dụ nhìn già lắm, đã vậy còn đeo cái kiềng vàng chóe, con thấy nó cứ như thế nào ấy, nhìn không quen, lại còn quê nữa. Mụ dậu xoay một vòng trước gương, nghe con gái nhận xét xong liền bĩu môi giải thích: mẹ mặc áo dài màu này và đeo kiềng vàng nhìn nó mới sang, kiểu này đúng như các mợ thời xưa đó. Mẹ mẹ còn trẻ được với ai mà không già, chẳng gì cũng lên chức bà nội rồi. Chị không thi đỗ đại học, tôi cũng tính gả chồng rồi lên chức bà ngoại luôn, vậy là hết trách nhiệm. Hà ngúng ngoậy kéo dài giọng: mẹ nhận mình không còn trẻ, vậy sao còn đi đánh ghen ngược làm gì? Đang uốn éo trước gương, nghe con gái nói như vậy, tự dưng mụ dỗ quát xa sầm nét mặt. Không hiểu sao cứ nghĩ đến vụ đánh ghen kinh hoàng đó, nhiều lúc mụ cũng thấy mình có phần hơi quá đáng. Tình cảm với lão thân không hề được cải thiện, trái lại mụ cũng mất luôn một khách chơi lô đề tiềm năng. Hôm đó khi nhảy từ con xe phượng hoàng của thắng nhỏ, mụ dỗ quát lao nhanh vào quán cà phê. Mụ sợ nếu chậm chân sẽ để sổng mất đôi gian phu dâm phụ. Lúc vừa bước vào trong sân của quán cà phê, hình ảnh ông thân đang há miệng đón lấy thìa thức ăn từ cô nhân tình xinh đẹp khiến mụ dỗ quát nổi điên. Có lẽ vì ghen quá nên mụ quên mất mình là ai. Trong lúc ông thân chưa kịp phản ứng, cả đĩa bánh giò nóng mới ăn được 1/3 đã bị úp ngay vào mặt cô nhân tình. Mụ dỗ quát túm tóc, xé váy rồi gào thét chửi rủa bằng tất cả vốn liếng ngôn từ bậy bạ mà mụ tích góp được sau mấy chục năm lăn lộn giang hồ. Dù Loan có khỏe mạnh hơn, nhưng phần bị hoảng loạn vì màn đánh ghen bất ngờ, phần vì gặp phải đối thủ hung dữ quá, nên cô chỉ biết gào khóc và giằng co lại cái mảnh váy bị xé rách. Sau một thoáng ngỡ ngàng, ông thân vội lao vào, túm tay mụ dậu quát để can ngăn. Nhưng ông đã khựng lại khi nghe tiếng mụ dậu quát gào ngay vào mặt. Việc của ông là lo mà giải thích với mụ vợ già đang trên đường đến. Hôm nay ông và con đĩ này không thoát được khỏi tay tôi. Khi bà giáo Hà đến nơi, vụ đánh ghen đã gây náo loạn cả con phố yên tĩnh. Nhiều người đang xếp hàng lấy nước cũng tạm quên đi việc cần thiết để đứng xem vòng trong vòng ngoài. Do nghĩ đây là việc riêng nên mọi người chỉ trỏ bàn tán và chê trách công thân, hầu như không ai muốn can ngăn vụ đánh ghen. Bà giáo Hà lách qua được đám đông bước vào. Bà há hốc mồm khi nhìn thấy chồng mình đang luôn miệng van xin con mụ dậu quắt nương tay. Trong khi cô nhân tình của chồng đã bị mụ dậu quắt ngồi đè lên ngực, váy thì bị xé rách, tóc bị rối tung, còn mặt thì hằn lên năm đầu ngón tay đỏ ửng. Vừa thấy bà giáo Hà, mụ dậu quắt vẫy tay nói nhanh: may quá, bà đến rồi. Thôi, mời bà xử lý nốt cho tôi nhờ. Với cái loại gái đĩ chuyên đi giật chồng người khác, bà đừng có khách sáo. Không đợi bà giáo Hà kịp phản ứng, mụ dậu quắt phủi đít đứng lên rồi bỏ ra ngoài. Đám đông lại một phen xôn xao trước màn đánh ghen kỳ lạ. Ai cũng ngạc nhiên khi thấy người đi đánh ghen hóa ra không phải là bà vợ. Nhìn mặt chồng mình lúc này, bà giáo Hà cảm thấy thảm hại đến tội nghiệp. Bà ngó nhìn cô nhân tình của chồng bằng con mắt sắc lạnh. Dù rất muốn tháo đôi guốc ở chân, phang cho kẻ đang nằm dưới nền nhà vài cái cho bỏ tức, nhưng bà thấy việc này cũng không đáng. Dù sao bà cũng là người mô phạm, sao có thể hành xử lỗ mãng được. Nhìn cảnh người tình của chồng bị đập cho tơi tả, bà giáo Hà cũng thầm cảm ơn con mụ dậu quát đã ra tay giúp mình. Đang chuẩn bị túm cổ ông chồng lôi về, bất chợt bà giáo Hà nghe thấy tiếng kẻ cướp chồng vang lên: anh là đàn ông mà để hai con khốn nạn vào hùa với nhau sao? Bao nhiêu uất ức bị dồn nén tích tụ bấy lâu, có lẽ bây giờ không thể kìm nén được nữa. Bà giáo Hà cũng quên mất con người mô phạm của mình trong giây lát. Người tình của ông thân chưa kịp đứng dậy đã phải hứng chịu thêm trận đòn ghen. Lần này là ghen chính chủ, không như lần trước. Tiếng la hét, tiếng chửi bới khiến đám đông lại thêm phần náo nhiệt. Tối hôm đó, bữa tối diễn ra một cách lặng lẽ. Đợi con dâu đi ra ngoài có việc, bà Hà triệu tập cuộc họp gia đình. Trước mặt con trai và con gái, bà đã làm một phiên đấu tố với những lời lẽ vô cùng khắc nghiệt. Ngồi nghe mẹ kể tội bố là một cực hình, dù không hài lòng với việc bồ bịch và tai tiếng do bố mình mang lại. Nhưng cả Hoàng Hùng và Khánh đều tìm cớ để lui về phòng của mình. Trong phòng khách chỉ còn lại hai vợ chồng. Đây là lần đầu tiên bà giáo Hà bỏ không xem bộ phim yêu thích của mình. Tiếng chuông đồng hồ lại bắt đầu vang lên. Sau cả tối im lặng, ông thân lúc này mới bắt đầu lên tiếng. Vốn là tổ trưởng dân phố nhiều năm, ông nói mạch lạc khúc chiết khiến bà giáo Hà lúng túng. Ông thong thả kể: Từ ngày vợ thằng Hoàng Hùng sinh con bé, tính ra cũng được 6 năm rồi. Bà còn nhớ sau khi vào thăm cháu ở cây đa nhà bò, khi về nhà bà nói gì với tôi không? Thấy vợ nhíu mày như cố nhớ, ông Thân cười nhạt nói luôn. Ngày đêm hôm đó bà đã tuyên bố, kể từ lúc lên trước bà nội, mọi nhu cầu sinh hoạt vợ chồng sẽ chấm dứt. Bà luôn miệng nói già rồi, nên khỏi cần phải quan hệ này nọ. Vậy là vin vào cớ có cháu, bà đã bắt tôi phải nhịn từng đó năm, không khác thời chiến tranh, trong khi tôi vẫn khỏe mạnh. Ông Thân nhấn mạnh, bà chưa bao giờ nghĩ đến chồng. Vậy tại sao tôi phải nghĩ đến kế sĩ diện hão của bà? Ở bên cạnh người ta, dù sao cũng khiến cho tôi cảm thấy như mình trẻ lại và đáng sống. Từng lời nói của ông Thân không khác nào những nhát dao, chúng ngập sâu tận tâm can của bà giáo Hà. Ngồi nghe chồng nói hết mọi ẩn ức, bà giáo Hà im lặng bước lên trên tầng 2. Ít phút sau, ông Thân được vợ dúi tận tay chăn len vào gối. Không cần nói, ông Thân cũng hiểu. Từ đêm nay, mình sẽ gắn bó với chiếc salon nan bằng gỗ chắc. Sắp đến ngày ông công ông táo, đường phố bắt đầu sôi động người mua kẻ bán. Mụ dọ quát ngoài việc phục vụ đám khách ngồi tán gẫu, lâu lâu bọn trẻ lại chạy ra mua mấy chiếc kẹo cao su Big Ba Bôn. Không cứ trẻ con, mặt hàng này cũng được đám thanh niên ưa chuộng. Ngoài việc nhai kẹo thơm miệng, tụi thanh niên còn thi nhau thổi kẹo cao su phồng to nhất có thể. Ngồi ở quán nước hay đi trên đường, chỗ nào cũng thấy nhiều người nhai lép bép kẹo cao su trong miệng. Thắng nhỏ đều tiến hấp trên con xe DD màu đỏ dừng ngay trước quán. Không cần mụ dọ quát hỏi, thắng nhỏ đã thò tay lấy một bao thuốc lá ba số. Tiến hấp cũng không thèm ôm điếu cày như trước, nó mở lọ lấy chiếc kẹo cao su để nhai. Mụ dọ quát hỏi hai thằng rời đánh, dạo này chúng mày làm gì mà vào cầu nhanh thế? Thắng nhỏ châm lửa xong liền phì phèo điếu thuốc, nó hất hàm hỏi mụ dọ quát, ô có đồ gì uống không? Bọn con chạy bạc cả mặt kiếm tiền, vào cầu cái nỗi gì? Mụ dậu quát đon đả mời, có rượu Làng Vân chính hiệu, hai đứa làm một cút nhé, u sẽ nướng cho mấy con mực. Tiến hấp thò tay kéo chỗ kẹo cao su đang nhai dài ra. Nó lắc đầu trả lời, thời buổi này ai đi uống mấy cái loại rượu đó cho đau đầu, u nướng cho mấy con mực và cho bọn con chục chai bia Vạn Lực. Có bia ngon, lại có mực làm mồi nhậu, kèm theo đó là một giá lạc luộc còn nóng hổi. Thắng nhỏ và Tiến hấp bắt đầu tranh nhau nói. Mụ dỗ quát được trời phú trong một trí nhớ khá tốt. Dù bận phục vụ khách uống nước, nhưng câu chuyện của hai thằng rời đánh đều được mụ ghi nhớ. Mánh làm ăn cũng như những câu nói không đầu không cuối đều được mụ chấp nối thành một câu chuyện hoàn chỉnh. Nhờ buổi nhậu ngẫu hứng của bọn này, mụ dỗ quát lại có một ý tưởng làm ăn mới. Đang mải bán hàng, bất chợt tiếng của một người phụ nữ cất lên. Tôi nghe có người nói, bà có bán cả măng lưỡi lợn và bóng bì có phải không? Mụ dậu quát ngỡ ngàng khi thấy lần đầu tiên bà giáo Hà ghé vào quán nước của mình. Mụ đoán ngay hỏi mua mấy đầu nấu cỗ đó chỉ là cái cớ, bởi vì chỉ cần ra đến chợ là không có thiếu. Mụ dậu quát đon đả rót một chén trà nóng mời bà giáo Hà. Đợi cho bà giáo nhấp môi uống xong, lúc này mụ mới khẽ thì thào ra điều bí mật. Em biết bà giáo bận rộn, nên đã tìm hiểu được đôi chút về con đĩ hôm nọ. Bà giáo Hà dù rất ghét thói ngồi lê buôn chuyện, nhưng lần này thì khác, bà chăm chú đợi mụ dậu quát nói tiếp. Mụ dậu quát nhìn quanh một lượt rồi bắt đầu nói vanh bách. Còn Loan được mọi người gọi là Loan Lò Rèn, bởi vì ngày xưa nó lấy chồng ngay phố Lò Rèn. Tuy nhiên 2 năm trước thằng chồng nó chết vì sida. Nó đưa con trai về nhà bố mẹ đẻ ở ngay Hồ Xuân Hương. Đàn ông cứ nhìn thấy nó phốp pháp, lại trắng phây phây là thích. Có biết đâu, nếu dính vào nó rồi, chết có ngày. Bà giáo Hà suýt đánh rơi chén nước trà trên tay. Hóa ra ông chồng bà dính ngay phải bông hoa độc. Phe này có khi ông làm cả nhà dính bệnh. Không để mụ dọ quát nói thêm, bà giáo Hà đã đi như chạy về ngôi nhà có cây hoa giấy đỏ rực của mình. Mụ dọ quát chép miệng ra chiều thông cảm. Mụ hất chỗ nước trà còn lại trong chén ra khỏi, rồi bắt đầu tráng chén. Thắng nhỏ tuy đang bận nhậu với Tiến hấp, nhưng vẫn không quên hỏi lại mụ dọ quát. Ủa có nhầm không vậy? Chồng con Loan phi xe máy nhanh quá nên đâm vào đuôi xe tải bên cầu chui. Thằng nó chết vì tai nạn giao thông, chứ có dính sida hồi nào? Mụ dọ quát lườm hai thằng rời đánh. Mụ khẽ rít lên, đồ ngu. U mày không nói như vậy thì lấy đâu ra kịch hay mà xem. Còn mụ sư phạm 10+3 này lúc nào cũng vênh mặt với đời. Hôm nay u mày cho nó biết thế nào là dậu quắt. Thắng nhỏ và Tiến hấp không phải đợi lâu, từ phía nhà ông Thân đã vang lên tiếng cãi nhau ở Mỹ, tiếng gào thét chửi bới của bà giáo Hà, tiếng quát nạt của ông Thân, phụ họa cho tiếng cãi nhau là tiếng cốc chén, rồi cả bát đũa xong nồi bị ném bay thẳng ra ngoài sân. Mụ Dậu Quát vẫn điềm nhiên bán hàng và nghe ngóng. Sau một hồi cãi nhau và đập phá, ngôi nhà lại chìm trong im lặng. Đến lúc này mụ Dậu Quát thở dài nói với chính mình. Đợi mãi không thấy nhà nó ném con vô tuyến ra ngoài sân nhỉ. Thắng nhỏ lè lưỡi rồi lắc đầu nói. Ù nhận của con một lệnh. Lúc hai thằng giờ đánh ngật ngưỡng thanh toán tiền, mụ Dậu Quát điềm nhiên tính giá gấp đôi thực tế. Mụ biết nếu bọn này có bị phát hiện, mụ sẽ nói là mình tính nhầm. Tuy nhiên hai thằng rời đánh đang sẵn tiền cho nên bọn này đã thanh toán mà không thắc mắc. Con xe đê đê đỏ chở hai thằng rời đánh nửa say nửa tỉnh đi khuất. Lúc này, cánh cổng nhà ông Thân mở toang. Cả một khoảng sân ngổn ngang các mảnh sứ vỡ từ bát đĩa, mảnh thủy tinh từ các lọ hoa. Mặc cho bà giáo Hà giằng co, ông Thân với khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, nổ máy con xe Vespa lao ra khỏi nhà. Lốp xe kêu lạo xạo khi chèn qua những mảnh vỡ đó. Lúc con xe Vespa chạy ngang qua hàng nước, mụ Dậu Quát nhìn thấy một túi da cũ đựng quần áo bùa cờ yên phía sau, nơi mà mụ đã nhiều lần được ngồi và ôm eo anh chàng kỹ sư trẻ từ nhiều năm trước. Con xe lao ra ngõ cũng là lúc bà giáo Hà cầm kéo chạy đuổi theo. Vừa chạy bà vừa gào ầm lên. Ông quay về ngay cho tôi nhờ! Con xe Vespa đã nhanh chóng hòa vào dòng người đi lại như mắc cười. Những người bán đào quất đi bán rong như điểm tô thêm cho phố phường Hà Nội ngày cận Tết. Mụ Dậu Quát pha một cốc sữa để tự thưởng cho mình. Dù sao mụ thấy cần phải tự chăm sóc bản thân, chứ không mong đợi người khác. Vừa uống cốc sữa nóng, mụ Dậu Quát vừa ngắm nhìn bà giáo Hà đang ngồi rũ rượi, thở dốc trước thềm cửa, khác hẳn với hình ảnh hàng ngày. Mụ Dậu Quát chép miệng nói thành tiếng. Bây giờ chưa biết con nào khổ hơn nhé. Rồi mày còn khổ với bà. Đứng tưới cây trên ban công, Thắm quan sát thấy nhiều nhà trong xóm đã luộc xong bánh chưng từ đêm hôm qua. Bánh vớt xong được ép trên những tấm gỗ bản rộng. Nhà đối diện dù sáng sớm vẫn tranh thủ sơn nốt hai cánh cửa sổ để đón Tết. Thấp thoáng đâu đó là sắc đỏ của hoa đào khoe sắc bên sắc vàng của những chùm quất chịu nặng. Không khí những ngày cận Tết khiến thời gian như ngừng trôi. Mọi người thậm chí quên hẳn ngày tháng, chỉ nhớ hôm nay là hai mấy Tết. Đứng tần ngần ngoài ban công hồi lâu, Thắm đi vào trong phòng để dọn dẹp. Nhìn thấy chồng đang cạo râu trong nhà tắm, cô liền trao đổi với chồng mình. Hôm nay là 27 Tết rồi. Hay anh chiều đi làm về ghé qua chỗ Hồ Xuân Hương, mời ông về ăn Tết, ai lại mỗi người một nơi. Tính nét bà nhà mình chắc anh hiểu rõ, khéo rồi lại mất Tết. Hoàng Hùng lấy nước vỗ lên mặt, sau khi vuốt lại mái tóc cho vào nếp, lúc này mới thủng thẳng trả lời vợ. Em biết một mà không biết hai. Nếu rước ông về đoàn tụ, có khi còn chả thấy Tết đâu. Tình hình căng thẳng như thế này, tốt nhất là kệ cho các cụ tự hòa giải với nhau. Dù sao, năm nào sáng mùng hai Tết, vợ chồng mình chả kéo về bên ngoại rồi. Thắm biết tính chồng mình ba phải, vốn dĩ cũng hay nghe mẹ, nên cô không thuyết phục nữa. Đoán biết giờ này mẹ chồng đã quét dọn xong sân vườn. Thắm cầm ví tiền đi xuống phòng khách để bàn chuyện với mẹ chồng. Nhìn tay vịn cầu thang bụi bám, trần nhà mạng nhện răng đầy. Thắm biết Tết chưa vào được đến cổng nhà mình. Thoáng một chút ngần ngừ, Thắm lại nhẹ bước quay lên phòng ngủ của vợ chồng. Khác với mọi ngày, bà giáo Hà vẫn ngồi im lìm trên chiếc salon nan. Mọi năm, thời điểm này bà tất bật luôn tay luôn chân, hết lo xong nổi bánh chưng lại đến việc gói giò. Chồng bà luôn nhận việc trông nổi bánh và sắm sửa đào quất. Dù ông Thân mới bỏ đi được mấy ngày, nhưng bà giáo Hà cảm thấy dài như cả thế kỷ. Ghét là vậy, ghen là vậy, nhưng bà vẫn muốn chồng mình phải ở trong tầm mắt. Bà muốn ông phải biết hối hận rồi năn nỉ ỉ ôi xin lỗi bà. Đúng như cái câu xưa này hay nói, người tính không bằng giỏi tính. Bà chỉ mới có ầm ĩ vài trận, đập phá một chút bát đĩa, cốc chén cũ để dằn mặt, vậy mà ông đã mượn gió bẻ măng rồi chạy theo tiếng gọi của con tim. Chỉ mới nghĩ đến vậy thôi, trong lòng bà giáo Hà đã ngổn ngang như mối tơ vò. Bà đâu còn tâm trạng mà sắm Tết hay đón xuân. Tự nhiên bà thấy cuộc đời mình sao thiệt thòi quá. Đến tuổi này tưởng được an nhàn, ai ngờ vớ ngay được ông chồng giở trứng. Điều đó khiến bà cảm thấy mất mặt với bà con láng giềng. Đang miên man theo dòng suy nghĩ, bất chợt có tiếng cô con dâu lễ phép nói. Hôm nay trường con bắt đầu nghỉ Tết rồi. Chút con sẽ đi chợ sắm Tết cho nhà mình. Nhân tiện con xin phép đặt mua ở hàng giò trà hai cặp bánh chưng.
con định thắp hương chiều 30 và sáng mùng 1 Tết. Bà giáo Hà thở dài rồi buồn bã nói, nhà mình neo người, nhưng có trẻ con, nên vẫn phải có Tết. Thôi, tùy chị, cứ chủ động mà làm. Nhớ gọi em Khánh đi cùng. Con gái lớn mà không biết nữ công gia tránh. Rồi sau này người ta cười vào mặt. Đợi con gái và con dâu đưa nhau đi chợ. Lúc này, bà giáo Hà mới bắt đầu lững thững bước ra ngoài đường. Việc cứ ngồi mãi trong nhà cũng khiến cho bà phát ốm do phải suy nghĩ nhiều. Dù còn vài ngày nữa mới đến Tết, nhưng con phố Nguyễn Đình Triều đã đi đùng tiếng pháo nổ. Thậm chí có người ngồi hàng nước còn dí điếu thuốc đang hút dở vào băng pháo rồi ném ra giữa đường. Lúc băng pháo nổ xong, mặc cho đám khói trắng sực mùi diêm sinh bốc lên, đám trẻ con hò nhau xô vào để tìm nhặt pháo xịt. Lượng pháo đốt dịp này có vẻ nhiều hơn mọi năm, bởi vì theo thông tin mọi người truyền tai nhau, đây là năm cuối cùng được đốt pháo. Lúc bà giáo Hà đi ngang qua hàng nước của mụ Dậu Quắt, bà cũng thấy mụ bày rất nhiều bánh pháo để bán dịp Tết. Gặp ai đi qua mụ cũng đon đả mời mua. Tất nhiên mụ cũng không quên nhấn mạnh việc chỉ còn được đốt pháo nốt Tết này. Không biết thực hư thông tin ra sao, nhưng việc bán pháo của mụ Dậu Quắt khá đông khách. Bà giáo Hà cứ vừa đi vừa suy nghĩ, chẳng mấy chốc con phố Hồ Xuân Hương đã hiện ra trước mặt. Nhìn biển tên phố đập vào mắt, bà giáo Hà thoáng chút bần thần rồi lặng lẽ quay gót. Có lẽ bà sợ chạm mặt với hai con người đáng ghét, một kẻ phụ tình và một kẻ lăng loàn. Ánh nắng yếu ớt của những ngày cuối năm trải một màu vàng nhạt trên con phố. Bà giáo Hà đi như người mất hồn. Bà không cảm nhận được sự sôi động của những ngày cận Tết. Bà không buồn quan tâm đến những nhà mặt phố đang dọn dẹp trang hoàng. Đối với bà, cái Tết năm này đã bị ông chồng bạc tình mang đi mất hút kể từ tuần trước rồi. Đi chậm như lê từng bước, nhưng cuối cùng bà giáo Hà cũng về đến đầu ngõ. Nhìn thấy con mụ Dậu Quắt đang rót nước và buôn chuyện với đám khách, tự dưng bà thèm có được chút dũng khí của con mụ này. Lúc đó biết đâu bà sẽ đến tận nhà, vào tận buồng nhà con Loan Lò Rèn để lôi cổ lão chồng về, thậm chí có thể dạy tiếp cho con mất nết đó một bài học. Khác với mọi ngày, lần này không đợi phải mời, bà giáo Hà đã ghé vào quán nước trước sự ngạc nhiên của mụ Dậu Quắt. Sau khi rót chén trà nóng trao cho khách, mụ Dậu Quắt đã thầm thì hỏi ngay. Vậy là bác Giai vắng nhà được một tuần rồi, bà giáo nhỉ? Bà giáo Hà im lặng, khẽ gật đầu như xác nhận thay cho câu trả lời. Mụ Dậu Quắt chỉ đợi có vậy, liền thẽ thọt. Ngay cái hôm em ngồi đè lên người nó, em cũng đoán ngay con này nó dễ hút hồn cánh đàn ông. Em xin lỗi bác trước. Mẹ cha nhà nó ăn gì mà trắng thế? Đã vậy ngực nó lại tròn căng chứ, không nhão như... Mụ Dậu Quắt bỏ lửng câu nói, nhưng chỉ cần từng đó thôi cũng khiến cho bà giáo Hà cảm thấy tê tái ở trong lòng. Phải cân nhắc một lúc, bà mới khẽ hỏi. Mấy đứa con tôi đang tính qua bên đó để rước bố chúng nó về ăn Tết. Theo cô việc này có nên hay không? Mụ Dậu Quắt tay tráng chỗ cốc chén thoăn thoắt, còn miệng thì nói nhanh như máy khâu. Có lẽ mụ sợ ai tranh mất phần nói của mình vậy. Thôi bác cho em xin. Rước được bác Giai về ăn Tết cho có vẻ sum họp. Vậy ăn Tết xong thì sao? Em cứ sự thật mất lòng thế này. Bác Giai có chân đi, khắc có chân về. Còn cố tình rước về bằng được. Nhưng thân ở trong nhà, còn đầu óc để tận đâu. Thử hỏi lúc đó bác có vui không? Bà giáo Hà định lấy tiền thanh toán chén nước. Mụ Dậu Quắt đã vội nhanh tay ngăn lại. Mụ gắt nhẹ. Bác đừng khách sáo vậy. Chỗ chị em, có gì buồn bác cứ ra đây tâm sự với em. Bà giáo Hà cảm kích liền hỏi lại. Thế bao giờ cô nghỉ bán hàng để đón Tết? Mụ Dậu Quắt tươi tỉnh thông báo. Em làm dịch vụ, nên sẽ nghỉ theo công ty sổ số kiên thiết thủ đô. Dọn nhà xong, Loan đưa tiền cho con trai, rồi dặn dò. Con lớn rồi, phải biết kính trên nhường dưới. Mẹ không chấp nhận thái độ lầm lì của con khi giáp mặt bác thân. Long cầm tiền cho vào túi rồi trả lời giáo hoành. Mày yên tâm, Tết này con về bà nội mấy ngày. Mẹ và ông ý cứ thoải mái tự nhiên. Loan thở dài khuyên nhủ con trai. Căn nhà này mẹ còn đang thiếu tiền trả nốt phần còn lại cho cậu của con. Nếu ra Tết bác thân chuyển cho mấy cây vàng. Sau này mẹ con mình không lo cảnh ăn nhờ ở đậu. Bố con mất đi, mọi gánh nặng dồn hết lên vai mẹ. Nếu con cứ sống như thế này, sẽ khiến mẹ rất khổ tâm. Tiếng xe máy nổ giòn tan vọng từ xa lại. Ngay lập tức, Long dắt xe đạp ra khỏi nhà.
nó không muốn chạm mặt với người đàn ông rất có thể sẽ trở thành cha dượng của mình. Long không ghét ông, nhưng nó cũng không muốn ông xen vào cuộc sống của hai mẹ con nó. Mặc cho ông thân đang lúi húi tháo dây chun buộc chậu hoa đào, Long cau mặt dắt xe đi vòng qua, nhưng không buồn cất tiếng chào. Khi chậu đào đã được kê trên chiếc đôn đặt giữa phòng khách, lúc này ông thân mới hồ hởi khoe. Em đừng nghĩ cứ xuống tận Vườn Nhật Tân mới có đào đẹp nhé. Anh phải dặn trước chỗ quen biết mới có đào thất thốn chơi Tết. Xưa đây là loại đào tiến vua, chứ chẳng đùa. Loan ngắm cây đào rồi khẽ nói. Em vẫn thấy thích có một cành đào hơn là cả chậu. Nhưng đúng là nhìn thấy đào là thấy Tết rồi. Ông thân sau khi rửa tay liền đèo Loan ra phố Nam Ngư để ăn sáng. Đã lâu rồi, ông mới thấy cuộc sống của mình sôi động và có ý nghĩa. Mới có vài ngày thoát khỏi bà vợ già nói nhiều, ông không phải ăn chỗ cơm nguội còn thừa từ bữa tối hôm trước, cũng không phải nằm co ro một chỗ. Về đây chung sống, ông được yêu thương và chăm sóc. Mỗi đêm về lại mở ra một thế giới khác. Nhiều đêm cánh tay ông tê dại vì người tình ngủ gối đầu tay, nhưng ông lại cảm thấy hạnh phúc. Mấy đêm hôm trước, chính Loan đã chủ động tâm sự về chuyện Cu Long. Con trai ở cái tuổi ẩm ương lại thiếu vắng sự dạy dỗ của người cha, nên đôi lúc cư xử hỗn hào. Ông thân lắng nghe xong liền an ủi người tình. Em yên tâm, khi dọn về đây sống cùng hai mẹ con, anh cũng lường trước được sự phức tạp rồi. Em cũng để cho con mình có thời gian thích nghi dần. Anh tin sau này con em sẽ chấp nhận anh, miễn là chúng mình yêu thương nhau. Mặc cho trời lạnh căm căm, bỏ qua cái lưng do trái gió trở rời đang đau nhức, ông thân lại gồng mình thể hiện bản lĩnh đàn ông với Loan. Ông muốn chứng minh với cô, bản thân mình vẫn còn dẻo dai và sung sức. Tuy nhiên thời gian luôn sòng phẳng đến phũ phàng. Bởi vậy cứ mỗi lần quần nhau với người tình xong, ngày hôm sau ông thân nhìn đâu cũng thấy mờ mờ ảo ảo. Ông thân đã lên kế hoạch, ngày mai sẽ ghé qua nhà thuốc cứu thế ở phố Đinh Tiên Hoàng. Đây là nhà thuốc đông y gia truyền nổi tiếng đất Hà Thành với những thang thuốc tráng dương bổ thận. Suy nghĩ là vậy, nhưng chỉ ít phút sau, ông thân đã chìm vào giấc ngủ. Bữa cơm chiều 30 nhà mù Dộ Quát hôm nay đông hơn mọi ngày. Do được đánh tiếng trước nên Hận đã đưa vợ con về ăn Tết. Mụ Dậu Quất đã bỏ qua những ác cảm về cô con dâu không chính thức, bởi hơn ai hết, mụ cũng muốn được chăm đứa cháu nội của mình. Sau bữa cơm đoàn viên, trong lúc con gái và con dâu dọn dẹp rửa bát, mụ Dậu Quất vui đùa cùng đứa cháu nội. Đã lâu lắm rồi, kể từ ngày ông chồng khuất núi, ngôi nhà nhỏ của mụ Dậu Quất lại vang lên ắp tiếng cười. Tiếng của trẻ con hòa cùng với tiếng của người lớn. Đợi con dâu bưng đĩa hoa quả tráng miệng đặt lên bàn, lúc này mụ Dậu Quát mới nói với con trai và con dâu. Già Tết, hai đứa dọn về đây mà ở. Dù sao nuôi con nhỏ cũng tốn kém, tiết kiệm được khoản tiền thuê nhà sẽ dễ thở hơn. Hân liếc nhìn căn nhà rồi ngao ngán lắc đầu. Nhà bé như mắt muỗi, tự nhiên có cả huyện người ở, sẽ bí bách. Mụ Dậu Quát lườm con trai rồi đáp lời. Dù nó bé, nó cũng là ngôi nhà anh và con Hà sinh ra lớn lên. Tôi đi xem thầy bói rồi. Đúng ngày mùng 9 sẽ chuyển về nhà mới. Ngôi nhà này là phần hương hỏa. Anh con trai về đây là hợp nhẽ. Hân tròn mắt ngạc nhiên hỏi lại. Mẹ mua nhà ở đâu? Sao con không biết? Mụ Dậu Quất thong thả nói cho con trai được rõ. Tôi dồn tiền mua lại căn nhà ngay chỗ quán nước. Nếu có thiếu sẽ vay mượn thêm. Việc của anh là về đây, rồi đầu tư tiền mua con xe công nông. Bây giờ nhu cầu xây dựng rất nhiều. Anh chở vật liệu xây dựng có làm quanh năm cũng không hết việc. Anh cứ đâm đầu làm thuê sẽ không khá được. Tiền mua xe, tôi sẽ cho anh vay. Sau này có sẽ trả dần. Trước mặt con trai, con dâu và con gái, mụ Dậu Quát kể lể. Hai thằng rời đánh ngày xưa chuyên câu cá trộm rồi vay tiền nóng. Từ ngày chuyển sang buôn bán xe máy và kinh doanh vật liệu xây dựng, bây giờ chúng nó giàu lắm. Tiếng pháo nổ liên hồi khắp một vùng. Nhiều nhà trong ngõ cũng đốt pháo như một sự hưởng ứng. Dù chưa đến giao thừa, nhưng mùa xuân đã về đến cửa nhà. Mụ Dậu Quát thắp thêm ba nén nhang trên bàn thờ. Mụ lầm rầm khấn vái rồi nói với các con. Tôi đi xem bói hôm trước, thầy phán năm tới nhà mình sẽ có nhiều tài lộc. Hận liếc nhìn di ảnh của bố mình trên bàn thờ rồi nói nhỏ. Quái lạ, Hà Nội rộng như vậy, sao mẹ cứ nhất quyết về xóm cây bàng làm gì? Mụ Dậu Quát lừ mắt quát con trai. Nhờ có cái xóm đó mà mẹ mày kiếm đủ tiền mua nhà, mua xe và nuôi con Hà ăn học tử tế. Mày nói thêm câu nữa, tao sẽ dẹp hết. Chỉ trong phút chốc, ngôi nhà của mụ Dậu Quát lại nổ lên tiếng hai mẹ con đang cãi vã ầm ĩ, tiếng trẻ con khóc thét. Chưa bao giờ căn nhà lại tưng bừng náo nhiệt đến như vậy. Phụ họa vào đó là tiếng pháo nổ chuẩn bị đón giao thừa của bà con hàng xóm. Quán phở ngày cuối năm vẫn đông đúc như mọi lần. Mùi phở bốc lên thơm ngào ngạt. Những bát phở nóng hổi bố khói nghi ngút khiến mọi người quên đi thời tiết giá lạnh. Điểm tô cho bát phở là những đĩa quẩy vàng rộm. Chỉ cần nhìn thôi cũng khiến thực khách phải chảy nước miếng. Ngồi ăn phở với Loan, tự nhiên ông Thân nhớ lại vụ đi đái dưới gốc cây. Đó chính là duyên kỳ ngộ khiến hai con người xích lại gần nhau. Hôm đó sau khi luôn miệng xin lỗi, ông Thân cuống quýt cởi chiếc áo may ô cổ tròn đưa cho Loan để thay cho chiếc áo của cô đã sũng nước tiểu và bốc mùi khai nồng. Vài ngày sau khi nhận lại chiếc áo đã được giặt sạch và gấp phẳng phiu, ông Thân mời Loan cà phê trong quán gió thay lời tạ lỗi. Sau những lời thăm hỏi xã giao ban đầu, cái gì đến rồi cũng phải đến. Có lẽ cả ông Thân và Loan đều nhận thấy trong ánh mắt họ dành cho nhau có chứa đựng nhiều hơn những gì cần nói. Sau những buổi đi tập cùng nhau sau đó, họ đã kín đáo chăm sóc cho nhau từ những điều nhỏ nhất. Khi mọi tâm sự thầm kín được giải bày, họ lao vào nhau như hai kẻ đi giữa sa mạc gặp ngay hồ nước vậy. Gốc cây xà cừ trong công viên đã chứng kiến họ trao nhau tình cảm nồng nhiệt. Từ gốc cây về đến phòng ngủ của Loan không còn mấy khó khăn. Sau hai đêm bàn bạc và suy tính, ông Thân và Loan đều mong cho Tết mau qua, bởi vì ông sẽ về làm thủ tục ly dị bà vợ. Có như vậy, ông và Loan mới sống với nhau danh chính ngôn thuận, mà không sợ hàng xóm dị nghị. Ăn sáng xong, thấy còn nhiều thời gian, nên hai người đưa nhau đi lượn khắp phố phường để ngắm thiên hạ đi sắm Tết. Được người tình ngồi sau áp bộ ngực căng đầy vào lưng và ôm thật chặt, ông Thân sung sướng đưa cô vi vu khắp nơi trên con xe Vespa cổ. May cho ông và người tình, dù hôm nay đi lượn nhiều như vậy, nhưng con xe lại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không hề có một trục trặc nào xảy ra. Đi làm thì lâu hết ngày, còn đi chơi, đi ăn và xem phim sẽ khiến thời gian trôi nhanh hơn. Lúc xem xong phim tại rạp tháng 8, thành phố đã lên đèn từ lâu. Cảm thấy đã thấm mệt sau một ngày hoạt động không ngừng nghỉ, ông Thân chở người tình quay về căn nhà ở phố Hồ Xuân Hương. Con xe Vespa vừa rẽ vào ngõ, bất chợt ông Thân giật mình bóp phanh khựng lại. Cú phanh gấp khiến Loan ngồi phía sau chúi người vào lưng của ông. Dưới ánh đèn pha của xe máy, một người đang kiên nhẫn đứng đợi trước cánh cửa đã khóa. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 2 của Sóng Ngầm. Cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 3. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.